chúng ta vừa nghe đoạn tin mừng diễn tả việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể. Và cái hiến tế đây chính là mình và máu Chúa. Đây có lẽ là một sáng kiến độc nhất vô nhị, mà với những người không có đức tin thì đây là một việc không thể hiểu được, một việc có thể nói là quái đản. Lấy mình và máu để nuôi kẻ khác. Nhưng Thiên Chúa đã làm như vậy và đã làm được như vậy. Cho nên mỗi khi chúng ta tới dự bàn tiệc lời Chúa là chúng ta chứng kiến một phép lạ thật sự, mà chỉ có con mắt đức tin thì chúng ta mới cảm nghiệm được cái điều đó. Và chỉ có đức tin mới làm cho cái việc mà chúng ta tham dự cái hiến tế, cái nghi thức bẻ bánh đó đem lại ơn cứu chuộc của chúng ta. Bởi vì chúng ta biết rằng mỗi một thánh lễ là hiện tại hóa cái hy lễ mà Thiên Chúa đã dâng trên đồi Gôlgotha cách đây 2000 năm. Và mỗi một thánh lễ đều có giá trị, nhưng chính việc Chúa Giêsu đã hiến tế chính mình trên đồi Gôlgotha cách đây 2000 năm. Và đây là niềm an ủi cho mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy nhớ lại Đức Cố Hồng Y Francisco, tôi tớ của Chúa. Sức mạnh nào làm cho Ngài suốt 13 năm sống biệt giam, sống có thể nói rằng là nếu như chúng ta rơi vào hoàn cảnh đó chỉ vài ba ngày là chúng ta chết thôi. Chúng ta chết vì cô đơn, vì sợ hãi, vì yếu tố tâm lý, vì sự đày đọa của thể lực. Nhưng mà Ngài đã sống, sống hạnh phúc. Đó là những năm tháng mà Ngài chia sẻ với chúng ta. Mỗi một buổi sáng Ngài có 5 giọt rượu trong bàn tay, và Ngài làm phép lạ, bởi vì 5 giọt rượu đó chính là máu, là mình của Chúa để nuôi Ngài. Và mỗi một chúng ta có nghĩ rằng chúng ta vẫn đang được nuôi như thế khi chúng ta dự thánh lễ, khi chúng ta chầu chiếc mình thánh Chúa. Đây là một cái ơn phúc mà mỗi chúng ta phải luôn luôn cảm tạ Chúa, cho tới khi chúng ta được dự tiệc thánh thể, chúng ta được face to face, tức là được đối diện mặt với mặt với Chúa. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã được đối diện rồi qua hình bánh. Và khi chúng ta từ giã cõi đời này thì chúng ta cũng được đối diện như thế này, cụ thể hơn, rõ ràng hơn, bởi vì chúng ta vượt không gian và vượt thời gian, bởi vì chúng ta trở nên giống Thiên Chúa thật sự. Con đến đây con muốn chia sẻ với các bạn. Trên hôm qua con dâng một cái lễ của một ông 83 tuổi. Ông nói, ông chia sẻ với con một cái điều rất đơn giản mà con, ông bảo rằng cha ơi, con không sợ chết, con không sợ chết. Tôi sao sao ông sợ chết? Thì ông bảo rằng là đấy, cha thấy không, con người giống Thiên Chúa, con người dựng nên tâm hình ảnh Thiên Chúa, mà giống Thiên Chúa ở chỗ nào, là chỗ là con người không có bị hạn chế trong không gian và thời gian. Và nếu như ngày hôm nay con chết thì cũng có khác gì rằng con đã chết cách đây 20 năm. Và nếu như 20 năm nữa con mới chết thì cũng như ngày hôm nay con chết. Vậy con giống Thiên Chúa mà. Cho nên đối với con, chết không có là cái gì hết. Con không có sợ hãi, mặc dù con 83 tuổi. Bởi vì con giống Thiên Chúa mà. Con không phụ thuộc vào thời gian, không phụ thuộc vào không gian. Một cái ý rất là đơn giản, mà chính một về con học thần học linh mục, mà nhiều khi mình cứ diễn tả lung tung hết rồi này kia, mà mình ông nói một cái điều đó. Và ông sống một cuộc sống hạnh phúc 83 tuổi. Một cuộc sống, con thấy rằng là một cuộc sống hạnh phúc thật sự khi đối diện với Chúa. Dĩ nhiên 83 tuổi, một cuộc đời với theo binh nghiệp, rồi một cuộc đời sống trong trại thế này thế kia, nó dĩ nhiên nó đang tàn phá thân thể của ông ta. Một thân xác đang đối diện với tuổi già, với bệnh tật, nhưng với cái niềm tin rằng ông ta giống Thiên Chúa, không phụ thuộc vào thời gian, ông ta sống hạnh phúc. Và ông ta vẫn đi lễ hàng ngày để đón tiếp Chúa, để có Chúa luôn luôn. Con nghĩ rằng đây là hạnh phúc của mỗi người chúng ta, của những người có đức tin. Và con xin được chia sẻ một cái ý đó. Và con xin cầu chúc tất cả các bác, các anh chị, chúng ta hãy sống cái niềm tin đó, sống cái đức tin đó, để chúng ta có hạnh phúc mãi mãi, và hạnh phúc cho tới ngày mà chúng ta được ở trong nước Chúa diện đối diện.
Thưa cha, ở đây cũng có một số người hôm trước không có mặt. Thế nên thế là thì cha chia sẻ về giáo xứ của cha cho mọi người. Có những người hội.
Ngày mốt thứ tư thì con sẽ rời đây. à, đây con nghĩ đây là một cái cơ hội con được đến đây để được cùng tôn thờ Thánh Thể Chúa với các bác, các à, anh, các chị. Đây là những giây phút tuyệt vời nhất. Cuộc đời của chúng ta rất là nặng nề. À, cuộc đời chúng ta ở đâu cũng thế. Con nói rằng là à, con tới đây thì con thấy rằng nước Mỹ được Chúa chúc phúc thật sự. Con thấy cái trái cam, cây cam nó ra nhiều quá, mà ta để rộng không ăn. Trong có bảo rằng người ta không muốn ăn thì cái cam nó cứ ra dữ dội quá, ra nhiều quá, mà không, mà ở Việt Nam phải tưới phân gắn nước mà nó không chịu ra, à, mà không có mà ăn. À, thì một cái đất nước họ cũng biết rằng họ được Chúa chúc phúc, họ ghi rằng God bless the America. Và chúng ta, à, con vẫn nói rằng cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng trôi, cũng theo phận nước nổi trôi. Nói với Phạm Duy, và con nói đùa rằng chúng ta trôi mà may quá trôi tới đây. Chúng ta không trôi qua Trung Quốc hay qua Nga Xô, à, chúng ta trôi tới đây. À, một đất nước được chúc phúc, à, được bless, và chúng ta cũng được hưởng cái bless đó, à, được cái chúc phúc đó, chúc phúc cho cái miền đất thiên nhiên nơi này kia, rồi một cái cơ chế, à, nó tôn trọng con người, à, nó cái giá trị lao động của chúng ta được hưởng xứng đáng, à, và con cũng được hiện diện ở đây là con cũng được chúc phúc. Chúc phúc như vậy đó, à, thì chúng ta phải biết tạ ơn Chúa. Và con đang nói cái tình ý là khi con tới đây thì con cũng muốn, à, nghĩ tới những người mà con có sứ mạng để tới, vì họ, à, cũng là con người như chúng ta, nhưng mà quá thật là cuộc đời của họ thì nhiều khi con không biết nói sao. Cũng một kiếp người, có vẻ cũng một kiếp người, có người thì sung sướng như không nghĩ tới Chúa, có người có kiếp người thì sống dưới cái mức con người như vậy. Nhiều khi có những người học mới tin là bảo Chúa đâu, Chúa ở đâu, mà tại sao có những người như thế này, à, và con đã chứng kiến như vậy. Con đã chia sẻ với chị Kim Hà đó, cái đây một năm khi ông tới, một người có bảo khi ông tới một con người hai tháng trời bị bỏ rơi nằm trên cái giường như vậy. Và con tới thì con nói với các chị, hai chị gọi là tông đồ của con đi tới đó, Chúa không biết tôi có thấy tôi, Chúa có nói lầm không, hoặc là Chúa có nói lộn không, nhưng nếu Chúa không nói lộn thì cha và hai chị không được quay ra, bởi Chúa nói chính ta đó. Năm đó bị tiểu đường từ mười mấy tuổi, người dân tộc Sơ Tiên, rồi cho tới nuôi cho tới chị, lúc đó chị năm mấy mấy tuổi đây, bị bỏ rơi hai tháng, khi con tới phân do đầy mà con bị mũi như thế này, con cứ nín thở đi ra đi vô như vậy, thì con đã, và thì con nghĩ rằng là, à, con nhắc như vậy để chúng ta ý thức rằng là mỗi một sớm mai thức dậy ta có thêm một ngày mới để yêu thương, để tạ ơn Chúa. Dĩ nhiên rằng ở đây, ở trên thế gian này, ở đâu cũng phải đối diện với stress ấy, ở đâu cũng đối diện, cho tới khi chúng ta buông tay này gặp Chúa thì mới không có những lo lắng. Ở Mỹ cũng phải lo lắng, ở Việt Nam cũng phải lo lắng, nhưng mà cái độ lo lắng nó khác. Chúng ta có Medicare, chúng ta có tiền già, chúng ta có, người ta không để ta chết, nhưng có những cái người hiện tại không ai quan tâm với họ ấy, thì chúng ta cũng phải cầu nguyện cho họ, xin Chúa thì làm cách nào đó để Chúa, à, nâng họ lên, và chúng ta có thể share được, chia sẻ được cái gì đó, à, để chúng ta, đó là cái lời tạ ơn tốt nhất, à, để xin Chúa, à, nâng đỡ họ. Thế con rửa tội 300 người sư tiên thì con cũng chỉ nói, con chỉ biết nói với Chúa, Chúa ơi con của họ, Chúa đấy, Chúa lo đi. Còn con thì chỉ lo được trong cái khả năng của con thôi. Một già, một linh mục mới 7 tháng tuổi về xây dựng một giáo xứ, bao nhiêu việc để lo, nhưng mà không thể nào quay lưng được với những cái mảnh đời, những số phận. Con chia sẻ với chị, cái chị mà con vừa nói, chị không phải là người công giáo, là người tin lành, tên là Môn. Khi con tới thì con nghĩ rằng đưa cho chị 200 rồi con quay đi về để lo việc giáo xứ, nhưng không quay ra được, mà phải lo suốt một buổi chiều để lo xì xịt cái vạc diềm rơi như con giòi xuống như vậy. Đó là đầu tiên thì là con chứng kiến, dĩ nhiên nhiều vấn đời lắm, bị ho lao này kia tùm lum hết, nhưng mà để con nói như vậy là để, à, các bác các anh chị hãy nói lời cảm ơn Chúa, hãy nói lời cảm ơn Chúa. Nhìn lên thì không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì Chúa thương mình lắm. Đừng có phụ tình thương của Chúa, hãy cố gắng sống tốt, sống đức tin của mình, và chính cái đức tin của mình, chính cuộc sống của mình kéo cái ơn xuống cho những nơi khác, cho những con người khác. À, đó là cái sự chia sẻ của con. Và ngày mai thì, à, ngày mốt thì con đã rời đây rồi, nhưng con sẽ mang theo trong trái tim, à, những buổi kinh nguyện như thế này, à, những khuôn mặt, những tấm lòng như thế này, à, đây sẽ là sự giúp sức của con. Và nhiều khi con cũng cô đơn, mình làm nhiều khi con lên trên bồ đăng có một bà sơ bảo, bà nói lúc đó con làm thầy bảo thanh niên chết đâu hết rồi mà toàn để cho mấy bà ở trên này, một cánh đồng truyền giáo bao la à, mấy núi tu lèo tèo trên đó, khi con lên hỗ trợ à, thì con lên thì lúc đó con làm thầy thôi, lên lên để hỗ trợ mà rất tức cười. Con nhớ là cái năm đó rửa tội hơn 300 người thì chia ra nhiều ở đây Bù Đăng đó, thì chia ra từng cái nhóm đó, thì nhóm của con làm vệ sinh. Con xin làm vệ sinh. Vệ sinh nghĩa là gì à, tức là thế này, họ người trong rừng họ ra thì họ không biết sử dụng cái toilet ở trong cái nhà xứ, cho nên buổi sáng họ cứ đi, con xin lỗi tí là họ cứ đi trong quanh nhà thờ này, thì con ở trong ban vệ sinh là con phải xử lý hết những cái gì đó của người dân tộc, nó làm vệ sinh để cho nó sạch sẽ, đi cha về thêm sức đó. À, cái công tác cũng vậy, làm rất là nhiều chuyện à, khi một cái vùng trì giáo với con vừa làm bác sĩ nè à, vừa làm thợ à, lái máy xe nè à, lấy mấy xúc đó, mấy ủi đó, rồi vừa làm thợ cưa vừa làm thợ lập mái cảm, làm thử mọi sự, bởi vì người ta tới với mình à, người ta tới với mình khi một linh mục hiện diện ở đó, họ như là người chết đuối đó, họ bám vào à, cách đây 2 năm con cũng rửa tội cho một cái chị tên là Tránh, 38 tuổi, nặng 32 kg à, chị là nạn nhân của người tin, một người tin ở ngoài Bắc vào dụ dỗ chị thế nào rồi để lại cho chị 3 đứa con, sau đó khi phát hiện chị bị bệnh anh ta bỏ về Bắc, thì chị nói cha ơi trước khi mà cha tới đây một trong một tháng con chết 2 đứa con và còn một đứa này à, thì khi đó người ta kêu con tới để mà sức dầu cho chị, thì dĩ nhiên là con phải dạy kỹ lớp 2-3 năm cũng cho sẽ được tội, nhưng đây trường hợp đặc biệt thì con tới sức dầu, nhưng trước khi sức dầu thì con phải ký vào tờ giấy tôi lên một Phêrô Phan Như Ngân nhận con Thị Chánh làm, nhận đứa con gái 9 tuổi của Thị Chánh làm con trong trường hợp chị chết, xong rồi chị lấy tay ấn con, thì con cái người mẹ mà khi cảm thấy là mình từ bỏ cuộc đời này mà giao cho đứa con cho một người mình tin, thì người mẹ đó sẽ hạnh phúc ra đi, sẽ bình an ra đi à, nhưng mà rất may là sau đó con đưa chị xuống Sài Gòn để chữa được, chứ nếu không thì con bữa nay có đứa con gái tôi chắc có 12 tuổi rồi à, thì thật sự con biết nuôi như thế nào, nhưng mà con cứ phải nhận để mà cho cái người hấp hối đó, người ta bình an người ta ra đi. Dĩ nhiên con sẽ gọi cũng không chừng, nếu như con gọi cho các bác đây nuôi cũng được, cho nó qua bệnh nó học nữa. nhưng mà cảm ơn Chúa rằng là chắc là Chúa thấy mình nhiều việc quá thì cho chị ta sống lại, bây giờ chị cũng khỏe mạnh hình như được, bữa nay nghe nói chị cũng tái giá rồi à, xin cảm ơn.